Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Giải quyết nan đề trong mối quan hệ xã hội với bài 26, Nan đề của người giàu có. Xưa nay, người ta thường dùng sự giàu có để làm thước đo phân chia giai cấp trong xã hội. Nhưng mấy ai quan tâm rằng Đức Chúa Trời chỉ có một tiêu chuẩn duy nhất cho cả người giàu lẫn người nghèo để xác định địa vị được làm con của Ngài. Đó là tin hay không tin nhận Chúa Giê-xu làm Chúa cứu thế của đời mình. Bởi vì mọi người đều là tội nhân, đáng bị hư mất và đều cần phương cách cứu rỗi của Chúa. Tức là tiếp nhận sự chết thay của Chúa Giê-xu để được tha tội. Cho nên, đang khi còn sống trên đất, đã bị rủa xả vì tội lỗi của tổ phụ loài người này, thì cho dù là người giàu hay nghèo cũng đều phải đối diện với những nan đề trong cuộc sống, khiến phải lao đao trắc trở trên con đường đi tìm hạnh phúc cho mình. Thực tế cũng cho thấy nhan nhản trên các phương tiện truyền thông thường xuất hiện những hình ảnh thương tâm của những con người lâm vào cảnh nghèo nàn, đói khổ, bệnh tật triền miên, con cái nheo nhóc, rồi cũng không ít hình ảnh người giàu cũng khóc than số phận hẩm hiu vô phước của mình. Thậm chí nhiều người giàu có nổi tiếng cũng lâm vào bước đường tuyệt vọng của tình cảm hay nỗi cô đơn, đến nỗi đã đi tìm cái chết bằng con đường tự tử. Lời Chúa cho biết, người giàu hay nghèo đều có những nan đề cần phải giải quyết trong cuộc sống. Chẳng hạn như vị quan trẻ tuổi giàu có trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 19, thì tài sản nhiều quá đã trở thành một trở lực nặng nề khiến chàng phải buồn bã quay lưng bỏ đi khỏi Chúa. Còn đám đông dân chúng nghèo nàn đi theo Chúa trong Phúc Âm Giăng chương 6 thì lại bị Ngài quở trách động cơ theo Chúa của họ chỉ vì có bánh để ăn chứ không phải vì sự sống đời đời. Điều này cho thấy dù giàu hay nghèo, khi con người xem trọng giá trị vật chất hơn nhu cầu tâm linh thì đó chính là nan đề lớn cần phải giải quyết. Hôm nay, chúng ta sẽ học về hiểm họa của nan đề đối với người giàu và đề ra giải pháp để giải quyết nan đề trong xã hội cho người giàu có, hầu cho người giàu sẽ trở nên ích lợi cho Chúa qua sự giàu có Chúa ban cho. Điều thứ nhất, hiểm họa của nan đề đối với người giàu. Ông Gia-cơ đã cảnh báo hiểm họa của người giàu có rằng: "Hỡi anh em là kẻ giàu có, hãy khóc lóc, kêu la, vì cớ hoạn nạn sẽ đổ trên anh em. Của cải anh em bị mục nát, áo sống bị mối mọt ăn rồi, vàng bạc anh em bị ten rét. Ten rét đó sẽ làm chứng nghịch cùng anh em, nó cũng như lửa vậy, sẽ ăn thịt anh em." Theo Gia-cơ chương 5, từ câu 1 đến câu 3. Và sứ đồ Phao-lô cũng nhắc nhở: "Còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt xa vào sự cám dỗ, mắc bẫy giò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất." Theo Ti-mô-thê nhất chương 6 câu 9. Chúng ta không thể coi thường khi Kinh Thánh đã cảnh báo có ít nhất 4 hiểm họa của nan đề đối với người giàu có. Chúng ta sẽ nêu ra sau đây. Hiểm họa thứ nhất là sự giàu có dễ trói buộc chúng ta. Câu chuyện về vị quan trẻ tuổi giàu có trong Ma-thi-ơ chương 19 cho thấy vị quan này đã xem trọng của cải hơn là Chúa. Thật là dại dột thay khi chúng ta đặt lòng trông cậy vào những giá trị tạm bợ đời này. Tiền bạc, vật chất là những thứ hôm nay vừa có đó, nhưng rồi ngày mai cũng dễ dàng mất đi. Và lời Chúa cũng đã cảnh báo trước rằng vì sự giàu có không lưu tồn mãi mãi. Theo Châm Ngôn chương 27 câu 24. Hơn nữa, giàu có cũng chỉ có thể đem đến cho chúng ta những tiện nghi của cuộc sống ngắn ngủi trên đất mà không thể nào giúp chúng ta được cứu để thoát khỏi sự chết kinh khiếp trong cõi vĩnh hằng. Thậm chí có khi ngay trong đời tạm này, thì người quá nô lệ cho của cải vật chất cũng không thể nào tìm được hạnh phúc thật. Người ấy đã không đứng trong chỗ đứng của người chủ tài sản để làm chủ những gì mình sở hữu, mà đã để cho vật chất trói buộc và sai khiến mình. Toàn bộ thì giờ, công sức, trí tuệ của người đó đều bị tiền bạc sử dụng để chỉ phục vụ cho việc mãi tìm kiếm, thâu trữ, bảo toàn và phát triển thêm nó mà thôi. Con người đã tự hạ thấp cho đến khi sức tàn, lực cạn, không còn có cơ hội để hưởng thành quả của công lao mình nữa. Hiểm họa thứ hai là giàu có dễ tạo cảm giác mình cao trọng hơn người khác. Chúng ta đang sống trong một thế giới coi trọng vật chất. Mọi thước đo giá trị đều đặt trên tiêu chuẩn tiền bạc, tài sản. Người ta ca tụng những người sở hữu siêu xe, siêu nhà, siêu giường, vân vân, mà coi thường những người bần cùng, chạy ăn từng bữa, toát mồ hôi trong xã hội. Đó là người đời, nhưng nhiều khi trong hội thánh xưa nay cũng gặp phải nan đề này, kính nể và trọng vọng người có tiền hơn người nghèo khó. Vì vậy, ông Gia Cơ cũng đã nhắc nhở trong thư Gia Cơ chương 2, từ câu 1 đến câu 4 rằng: Hỡi anh em đã tin đến Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa vinh hiển chúng ta, thì chớ có tay vị người nào. Giả sử có người đeo nhẫn vàng, mặc áo đẹp vào nơi hội anh em, lại có người nghèo, quần áo rách rưới cũng vào nữa. Nếu anh em ngó kẻ mặc áo đẹp mà nói rằng, mời ngồi đây là chỗ tử tế, lại nói với người nghèo rằng, hãy đứng đó hoặc ngồi dưới bệ chân ta. Thế có phải anh em tự mình phân biệt ra và lấy ý xấu mà xét đoán không? Cần nhớ rằng, trước mặt Chúa, tất cả chúng ta, giàu hay nghèo, cũng đều là tạo vật của Chúa và đều là con cái yêu dấu của Ngài như nhau. Hiểm họa thứ ba là giàu có dễ làm cho đức tin của chúng ta có chiều hướng sai lệch. Nguy cơ của sự giàu có là có khuynh hướng tin rằng tiền bạc có thể giải quyết mọi vấn đề thay cho Đức Chúa Trời. Có tiền mua tiên cũng được. Hiểm họa này rất nguy hại vì có thể lừa dối chúng ta tin rằng tiền bạc có thể giải quyết được những nan đề của tâm linh, trong lúc thật sự tiền bạc chỉ có thể giúp chúng ta được tiện nghi hơn về phương diện vật chất nhưng không thể cứu rỗi linh hồn. Người ta sống cần nhờ bánh, nhưng linh hồn thì phải nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Hiểm họa thứ tư là giàu có dễ đưa đến cám dỗ phạm tội. Sứ đồ Phao-lô đã nói, vả sự tin kính cùng sự thỏa lòng, ấy là một lợi lớn. Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn là đủ ăn, đủ mặc thì phải thỏa lòng. Còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy giò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt, hư mất. Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác. Có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Theo Timôthê nhất chương 6, từ câu 6 đến câu 10. Tham lam là đặt tiền bạc thay thế chỗ của Đức Chúa Trời. Vì vậy, tham lam chẳng khác nào thờ hình tượng, đưa con người đến chỗ thờ thần tài, tôn thờ vật chất ngang hàng với Đức Chúa Trời. Giàu sang cũng là một cạm bẫy, khiến cho sự lo lắng về đời này, sự mê đắm về giàu sang và các sự tham muốn khác thấu vào lòng, làm cho nghẹt ngòi đạo và trở nên không kết quả. Như hạt giống gieo vào đất gai góc, mọc lên nhưng nhanh chóng bị gai góc làm cho nghẹt ngòi. Đây cũng là thực tế của những người đã bỏ sự nhóm lại thờ phượng Chúa vì cớ phải tất bật với công việc làm không ngừng nghỉ của mình. Ngoài ra, khi giàu có thì dễ bị cám dỗ sống xa hoa, tìm kiếm và đam mê lạc thú trần gian, dẫn đến gian dâm, ô uế, luôn tuồng, thích sống thụ hưởng hơn là ban cho. Đó là con đường khởi đầu dẫn đến tội lỗi, để rồi không được dự phần kế nghiệp của nước Đấng Christ và Đức Chúa Trời. Thứ ba, giải pháp cho nan đề của người giàu. Chúng ta đã nhận diện được những nan đề liên quan đến giàu có. Bây giờ chúng ta sẽ đề ra những nguyên tắc chỉ đạo của lời Chúa liên quan đến sự sở hữu của cải vật chất. Khi nắm chắc những chân lý này và quyết tâm vâng phục thì sẽ giúp chúng ta tránh được nhiều nan đề do tiền bạc, vật chất gây ra cho người giàu có. Thứ nhất, người giàu có cần nhớ mình chỉ là người quản lý tiền bạc của Đức Chúa Trời. Câu chuyện người chủ giao ta lân cho các đầy tớ trước khi ông đi xa. Người 5 ta lân, người 2 ta lân, người 1 ta lân trong phúc âm Matthew chương 25 dạy rằng người có trong tay nhiều ta lân hay ít ta lân thì cũng là người quản lý tài sản chủ giao để làm lợi ra cho ngài mà thôi. Tất cả đều phải khai trình với chủ trong ngày chủ trở lại. Thứ hai, tập tành sống hiến dâng thay vì nghĩ đến thâu trữ để lòng tham không có cơ hội phát triển. Sứ đồ Phao-lô đã nhắc lại lời Chúa Giê-xu dạy rằng ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh trong công vụ các sứ đồ chương 20 câu 35. Thứ ba, những giá trị thuộc linh mới có giá trị trường cửu. Lời Chúa dạy, vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất. Theo Côlôse chương 3, câu 1, câu 2. Thứ tư, không ai được làm tôi hai chủ. Chúa Giê-xu dạy, chẳng ai được làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc trọng người này mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi, Đức Chúa Trời, lại làm tôi ma môn nữa. Theo phúc âm Matthew chương 6 câu 24. Khi sống đúng theo lời Chúa dạy, thì sự giàu có sẽ không còn là nguyên nhân của nan đề, vì chúng ta đã sử dụng tiền bạc để trở nên ích lợi cho công việc Chúa, ích lợi cho nhiều người và ích lợi cho chính mình.
Cha luôn yêu mến những ai đợi trông Chúa. Giê-xu yêu mến những ai đợi trông nơi Ngài. Thánh Linh yêu mến những ai thật khát khao nương cậy nơi Chúa. Tâm linh con muốn yên trên lời Cha hứa. Tuy muôn dòng tố cô sổ đời con sang Ngài, Thánh Linh yêu mến những ai thật khát khao cậy trông chỉ duy nơi Ngài. Cha kính yêu ơi, lòng con ước nguyện cậy duy chỉ nơi Cha từng giây phút trong đời. Cha kính yêu ơi, lòng con luôn khát khao dựa nương nơi Chúa bên bình an tuyệt vời. Cha kính yêu ơi, lòng con ước nguyện cậy duy chỉ nơi Cha từng giây phút trong đời. Cha kính yêu ơi, lòng con luôn khát khao dựa nương nơi Chúa bên bình an tuyệt vời. Cha kính yêu ơi, lòng con ước nguyện cậy duy chỉ nơi Cha từng giây phút trong đời. Cha kính yêu ơi, lòng con luôn khát khao dựa nương nơi Chúa bên bình an tuyệt vời.